Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Sài Gòn Network với phần trình bày của Việt Hùng từ Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường ở Houston. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Quỳnh Anh và Huy Cường xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào anh Việt Hùng. Thời tiết bên Dallas lúc này như thế nào anh Việt Hùng?
Việt Hùng kính gửi lời chào đến quý khán thính giả anh Huy Cường và Quỳnh Anh tại Dallas. Từ sáng đến giờ không thấy ánh nắng mặt trời, một ngày có nhiều mây và tuy nhiên không có dự báo là có cơ hội mưa trong ngày hôm nay, và hiện tại thì gió thổi cũng khá mạnh với tốc độ từ 15 đến 25 dặm một giờ theo hướng nam tây nam. Bên ngoài hiện giờ là 68 độ và cao nhất trong ngày hôm nay là 70 độ, buổi tối sẽ xuống thấp khoảng 55. Ngày mai là một ngày trời nắng nhiều, thưa quý vị, cao nhất là 55 mà thấp là 32 độ. Xin trở lại với Houston.
Mời quý khán giả bản tin thời tiết từ
Xin cảm ơn anh Việt Hùng và thưa quý vị, ngày hôm nay tại Houston bên ngoài phòng thu nhiệt độ hiện tại là 74 độ và mật độ ẩm ngày hôm nay có vẻ là rất ẩm thấp là 68% với gió ở hướng nam vận tốc là 18 dặm một giờ. Và ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất cũng sẽ là 77 độ, rất là lạ cho khí hậu của mùa đông bây giờ, và hạ thấp xuống tối nay còn 64 độ mà thôi. Và ngày mai thì cơ hội mưa sẽ là 50% với một vài sấm sét, nhiệt độ cao nhất là 75 độ và buổi tối hạ thấp xuống 43 độ. Và những ngày tiếp theo sau đó, thứ tư, thứ năm và thứ sáu thì trời có vẻ âm u tuy không có mưa, nhiệt độ cao nhất là khoảng chừng từ 65 cho đến 75 độ và thấp nhất là từ 43 cho đến 63 độ. Thời tiết thất thường thưa quý vị, và xin mời anh Việt Hùng đến với chương trình thời sự buổi trưa với bản tin đầu tiên.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên có liên quan đến Syria. Mặc dù có sự hiện diện của quan sát viên của Liên đoàn Ả Rập tại quốc gia này trong những tuần vừa qua, thưa quý vị, nhưng mà những cái vụ bắn giết và đàn áp rất là mạnh bạo của chính quyền tổng thống Bashar al-Assad với người biểu tình vẫn tiếp tục, và những người biểu tình ngày hôm nay có 12 người biểu tình đã bị thiệt mạng, bị giết chết tại Syria, nơi mà một cái kế hoạch hòa bình được sự quan sát của Liên đoàn Ả Rập đã thất bại để ngăn chặn cái cuộc đối đầu giữa các địch thủ của ông Bashar al-Assad và cũng như là từ những người dân của Syria muốn có một cái chính phủ mới. Vào ngày Chủ nhật tới đây thì các bộ trưởng ngoại giao của Liên đoàn Ả Rập sẽ có một cái cuộc họp để bàn luận về tương lai của cái sứ mạng mà đã bắt đầu từ hồi tháng trước, để nhận định xem Syria có thực sự là tuân thủ những cái điều khoản trong cái thỏa thuận của quốc gia này với Liên đoàn Ả Rập hay không. Đây là cái thỏa thuận mà Syria đã cam kết thực hiện và được ký vào ngày 2 tháng 11 vừa qua. Kế hoạch này đòi hỏi Syria phải ngưng những cái vụ đổ máu, rút lui binh sĩ của quân đội ra khỏi các thành phố và trả tự do cho những người bị bắt giữ, và đồng thời tổ chức những cái cuộc đối thoại với những người đang muốn có một cái sự thay đổi tại quốc gia này. Và ngay cả khi các quan sát viên của Liên đoàn Ả Rập đến Syria thì bắt vào ngày 26 tháng 12 vừa qua thì vẫn có, cho đến nay đã có hàng trăm người bị thiệt mạng trong những vụ đàn áp như vậy, và đó là một trong những cái điều đáng tiếc mà có lẽ các vị bộ trưởng ngoại giao của Liên đoàn Ả Rập hy vọng là họ sẽ đạt đến một cái nhận định chung kết về cái việc mà Syria có tuân thủ với cái kế hoạch hòa bình này hay là không. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, một bản tin hãng Reuters đánh đi từ đảo Giglio của Ý Đại Lợi, nơi mà vào tối thứ Sáu chiếc tàu Costa Concordia đã đụng phải đá ngầm và sau đó đã lật nghiêng và chìm. Và sáng ngày hôm nay thì vì thời tiết xấu, các nhóm cấp cứu đã không có thực hiện được các vụ cấp cứu, nhưng mà cho đến giờ phút này thì trời cũng đã sáng sủa hơn và sóng cũng đã bớt, do đó những nhóm cấp cứu đã tiếp tục các nhiệm vụ này. Tuy rằng cho đến bây giờ thì họ cho biết rằng tất cả những nơi mà ở trên mặt nước thì đã được tìm kiếm hết, nhưng mà không có khám phá ra thêm thi thể hoặc là bất cứ những người nào còn sống sót. Và bây giờ thì họ nghĩ những người khác bị coi như là mất tích gồm 15 người thì có lẽ hoặc là bị chìm dưới biển hoặc là còn bị chìm vào trong những nơi mà chiếc tàu này ngập nước. Tàu này đã đụng vào một tảng đá ngầm ở ngay ngoài bờ khơi rất là gần của đảo Giglio khi mà mới ra khỏi bến, với cái lý do có lẽ là vì thuyền trưởng đi quá gần để mà chào đón cũng như là cho khoe hàng cho những du khách ở trên bờ, và do đó đã đụng phải đá ngầm. Và chính ông ta thì chối cãi rằng không hề thấy tảng đá này ở trên bản đồ hải hành cũng như là các máy sonar để dò dưới đáy biển của tàu này cũng không có khám phá ra tảng đá ngầm này. Thì tất cả mọi sự còn đang trong vòng điều tra, và hiện tại ông ta đã bị bắt giữ bởi vì ít nhất là có 6 người chết, 7 người chết bây giờ, coi như con số mới nhất là 7 người chết và vào khoảng hơn 20 người đã bị thương, trong số đó có mấy người bị thương nặng. Và tai nạn này thì được coi như là sẽ gây thiệt hại rất là nhiều cho hãng tàu Carnival là mẹ của hãng Costa, và như thế thì hãng này đã bị sụt rất là nhiều trong thị trường chứng khoán, và ngày hôm nay cổ phần của hãng này đã tụt xuống khoảng hơn 14%, và phát ngôn viên của hãng cũng cho biết rằng như vậy thì năm nay ít nhất là họ sẽ lỗ 90 triệu bởi vì chiếc tàu này bị coi như là không còn hoạt động được nữa. Quỳnh Anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và thưa quý vị, quay sang tình hình của Serbia, thì chính phủ nước này vừa nhận được tin báo về âm mưu sát hại Tổng thống Serbia. Bản tin này cho hay thì báo Blitz là tờ báo của Serbia ngày hôm nay đưa tin Bộ Nội vụ Serbia đã nhận được thông cáo về âm mưu sát hại Tổng thống Boris Tadic cùng với đại giáo chủ NRJ và giám đốc cảnh sát Milorad Veljerovic. Và theo báo cáo trên thì người thông báo về vụ mưu sát này có quan hệ rất gần gũi đối với giới tội phạm, cho nên cảnh sát của Serbia rất coi trọng thông tin này. Và cách đây một tuần thì cảnh sát đã phát hiện thấy nhiều vũ khí cũng như là chất nổ tại một nhà thể thao Boric của thành phố Banja Luka thuộc Cộng hòa Serbia tại Bosnia, một ngày trước khi mà Tổng thống Tadic đi thăm Bosnia. Và kẻ giấu chất nổ cũng như là vũ khí là một nhân viên Bosco Stanislavic, 61 tuổi, và ông này làm việc tại tổ hợp trên. Và cảnh sát hiện nay đang điều tra về động cơ lưu trữ trái phép vũ khí cũng như chất nổ của ông Stanislavic, và đang điều tra là những động cơ nào mà có mối nguy đến tổng thống của nước này hay không. Trở lại với anh Việt Hùng.
Thưa quý vị, một bản tin của hãng thông tấn Reuters gửi đi vào ngày thứ Hai hôm nay cho biết là Ả Rập Saudi đã bày tỏ cái sự hoài nghi cũng như là nghi vấn về cái lời đe dọa cũng như cái khả năng của Iran có thể là phong tỏa cái eo biển Hormuz, là cái đường lộ, là cái một thủy lộ để mà vận chuyển dầu trên thế giới. Và đồng thời Ả Rập Saudi cũng khẳng định và nói rõ là quốc gia này sẵn sàng sản xuất cũng như là xuất cảng thêm dầu sau khi mà những cái biện pháp cấm vận của Hoa Kỳ cũng như cộng đồng Tây Phương nhằm ảnh hưởng đến làm cắt giảm đi cái số lượng dầu xuất cảng từ Iran. Giá dầu thô hạng Brent đã tăng lên đến 111 Mỹ một thùng dầu giữa lúc mà có cái sự quan tâm về cái nguồn cung cấp dầu hỏa trên toàn thế giới, một khi mà những cái biện pháp cấm vận này phong tỏa Iran và không cho quốc gia này xuất cảng dầu hỏa nữa. Thì Ả Rập Saudi cho biết là quốc gia này sẽ làm việc để tạo cái sự ổn định trong cái việc giá cả với cái dầu thô là hạng Brent để mà giữ làm sao nó ở mức 100 mỹ kim mà thôi. Trong khi đó thì phía Do Thái vẫn cho là chỉ có một cái cuộc tấn công vào Iran thì mới có thể làm cho Iran ngưng cái chương trình hạt nhân này. Thì đó là cái lời cảnh cáo của Iran nhưng mà chưa có thực hiện. Tuy nhiên, Iran, Do Thái thì vẫn muốn là có càng ngày càng có thêm những nhiều biện pháp cấm vận cứng rắn nhắm vào Tehran để ngưng chương trình vũ khí hạt nhân của quốc gia này. Tuy nhiên, để cho cái biện pháp cấm vận này đạt cái hiệu quả của nó, thì theo Do Thái, tất cả các quốc gia phải tham gia vào việc cấm vận này. Thì đây là một lời chỉ trích nhắm ám chỉ vào hai quốc gia đó là Nga và Trung Quốc, chống lại cái việc mà phong tỏa cũng như là cấm vận dầu xuất cảng từ Iran. Và ngày hôm nay thì Phó Bộ trưởng Ngoại giao của Do Thái là Danny Ayalon đã đưa ra một cái lời tuyên bố là Iran cần phải bị làm cho ngưng những cái chương trình hạt nhân của họ. Và cái tin mừng mà theo Do Thái thì Iran có thể ngưng cái chương trình hạt nhân này với những cái biện pháp cấm vận kinh tế cũng như những cái đường lối chính sách ngoại giao mà trong đó có cái sự hợp tác của tất cả các quốc gia của cộng đồng quốc tế để cho cái biện pháp cấm vận này được hiệu quả. Xin trở lại với Houston.
Và cũng liên quan đến vấn đề này thì ngày hôm nay Hoa Kỳ và Do Thái cũng đã tuyên bố rằng sẽ ngưng cái cuộc tập trận sắp tới mà dự định sẽ diễn ra vào đầu năm nay ở tại khu vực vùng vịnh giữa các lực lượng hải quân và không quân của Do Thái và Hoa Kỳ để biểu dương lực lượng cũng như là để có tính cách đe dọa Iran chớ nên đóng cửa eo biển Hormuz như là họ đã từng đe dọa. Nhưng mà những cái sự căng thẳng lời qua tiếng lại giữa Iran và các quốc gia Tây Phương cũng như là các quốc gia Ả Rập như là bản tin của anh Việt Hùng vừa trình bày đã không phải là lý do mà cuộc tập trận này phải bị ngưng lại cho đến khoảng giữa năm 2012. Đó là theo lời của phát ngôn viên Ngũ Giác Đài cũng như là phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Do Thái đều cho biết như vậy. Phía bên Do Thái thì cho rằng đó là vì vấn đề ngân sách hiện tại thì đang bị thiếu hụt, thành ra cái việc mà trao đổi cũng như là việc tập trận chung với Hoa Kỳ có thể gặp khó khăn nếu mà diễn ra ngay trong lúc này. Trong khi đó phía bên Hoa Kỳ cũng vậy. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ chỉ nói rằng việc thay đổi chương trình của những cuộc tập trận đó là những cái chuyện xảy ra thường xuyên, không có nghĩa là vì ảnh hưởng bởi chính quyền Iran đe dọa. Tuy nhiên những sự căng thẳng vẫn còn rất là gay go giữa Hoa Kỳ và Iran khi mà Iran hăm dọa sẽ đóng cửa eo biển Hormuz là nơi rất là quan trọng. Trong khi đó phía Hoa Kỳ thì ngay chính Bộ trưởng Hoa Kỳ Leon Panetta đã tuyên bố rằng sẽ không có bao giờ cho phép Iran làm chuyện đó. Và đến cuối tuần này thì tướng Martin Dempsey, hiện tại là tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, sẽ sang thăm Do Thái. Ông sẽ tới Tel Aviv để nói chuyện với các giới chức quân sự và chính trị của Do Thái. Đây là chuyến thăm viếng Do Thái đầu tiên kể từ khi ông nắm giữ chức vụ tham mưu trưởng Liên quân, và chắc chắn là chuyến đi này cũng sẽ bàn về những vấn đề liên quan đến sự căng thẳng giữa Hoa Kỳ, Do Thái và vấn đề nguyên tử của Iran. Quý anh.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, quay sang tình hình của Yemen thì phiến quân Al-Qaeda đã đóng chiếm hoàn toàn thị trấn của vùng Raida, thưa quý vị. Và thưa quý vị, bản tin này cho hay thì theo thông tin AFP thì ngày 16 tháng 1 ngày hôm nay, giới chức an ninh của Yemen cho biết rằng những tay súng Al-Qaeda đã đóng chiếm hoàn toàn thị trấn Raida ở phía nam thủ đô Sana'a của nước này, tràn vào những vị trí quân sự cũng như là xông vào những nhà tù và thả ra nhiều tù nhân tại đây. Và việc đóng chiếm thị trấn Raida tại Yemen thuộc tỉnh Baida cách Sana'a 160 cây số về phía nam cho thấy rằng sự lớn mạnh của phiến quân Al-Qaeda tại Yemen trong bối cảnh lực lượng này tiếp tục lợi dụng sự yếu kém của chính quyền vốn đang phải vật lộn để mà kiềm chế bạo loạn chính trị gần một năm qua tại Yemen. Và cũng theo những giới chức Yemen cho biết thì những phần tử của Al-Qaeda đã lập ra một hàng rào an ninh quanh vùng Raida, chặn đường ra vào thị trấn này và giết hại hai binh sĩ, làm cho bị thương một binh sĩ trong những cuộc đụng độ với lực lượng quân đội. Và nguồn tin này còn xác nhận rằng những tay súng đã đóng chiếm được một ngôi thành cổ và một nhà trên, đã chiếm giữ thị trấn cũng như là những tay súng Al-Qaeda mở rộng thêm khu vực kiểm soát bên ngoài tỉnh Abyan ở miền nam của Yemen, nơi mà những người này đã chiếm giữ một số thị trấn kể từ sau một cuộc nổi dậy chống lại Tổng thống Ali Abdullah Saleh. Và cuộc nổi dậy này đã bắt đầu từ năm 2011. Trở lại với anh Việt Hùng.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý vị, tại Ai Cập thì tình hình căng thẳng của quốc gia này đã đưa ra những cái hình ảnh cũng như những cái phân tích rất là bi quan là có thể Ai Cập sẽ rơi vào một cái cuộc khủng hoảng khác. Đây là cuộc khủng hoảng liên quan đến giá xăng dầu, thưa quý vị. Hiện tại thì tình trạng thiếu xăng tại Ai Cập rất là nghiêm trọng, với những hàng dài xe đậu để chờ đổ xăng tại các trạm xăng, và đồng thời nó cũng đưa ra một cái sự nghi ngờ từ các người tài xế là đây có thể là mở màn cho cái việc mà chính phủ Ai Cập xét đến cái việc mà cắt giảm, chính phủ sẽ cắt giảm trợ cấp để giữ giá xăng thấp. Tuy là chính phủ Ai Cập cũng đã đưa ra những cái lời bảo đảm là sẽ không có tăng giá xăng dầu. Trên các đường phố của thủ đô Cairo cũng như ở những thành phố lớn khác của Ai Cập thì trên đường phố có một cái tình trạng tắc nghẽn giao thông do những cái hàng xe xếp hàng để chờ đổ xăng hoặc là chạy từ trạm xăng này sang một trạm xăng khác để kiếm xăng. Và cái dấu hiệu này đã rõ rệt hơn kể từ hôm thứ Bảy vừa qua. Nhiều người tài xế đã đi nhiều trạm xăng nhưng mà hoặc là xếp hàng và xếp hàng khi đến nơi thì không còn xăng để mà bán, thưa quý vị. Và một người tài xế có tên là Mahmoud Rabi nói: chúng tôi đã đi đến 15 trạm xăng để kiếm xăng nhưng mà khi đến nơi rồi thì không còn một cái giọt xăng nào cả. Và tình trạng thiếu hụt xăng dầu này đã đưa ra những cái lời đồn đoán rằng chính phủ của Ai Cập mà hiện giờ đang yêu cầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế trợ giúp tài chính cho quốc gia này để giảm bớt cái sự nghiêm trọng về cái sự thâm thủng ngân sách của quốc gia này, và được coi đây là một cái chiêu để mà chuẩn bị cho người dân của Ai Cập phải trả một cái giá xăng cao hơn và cũng như là cắt giảm cái sự trợ cấp của chính phủ để giữ cho giá xăng dầu thấp. Thì đây là một trong những điều mà chính phủ Ai Cập cố gắng biện minh và cũng như là cải chính. Nhưng mà với cái tình trạng thiếu xăng hiện giờ của Ai Cập thì rất khó để cho người dân cũng như những người tài xế cần xăng để chạy cho xe của mình có thể tin được. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, bom vẫn tiếp tục nổ tại miền Bắc của thủ đô Baghdad ở bên Iraq. Đó là theo lời của phóng viên AP đánh đi vào sáng ngày hôm nay cho biết ít nhất 11 người đã bị tử thương trong một vụ đánh bom cảm tử tại thành phố miền Bắc là thành phố Mosul. Đây là một thành phố trước đây do nhóm Al-Qaeda hoàn toàn nắm quyền quản trị, nhưng mà sau đó thì đã bị đánh đuổi ra khỏi vùng này bởi quân đội Hoa Kỳ. Và sau đó thì đã là một nơi tranh giành về quyền lực giữa hai nhóm Sunni và Shiite. Thành phố này thì ở cách thủ đô Baghdad khoảng 225 dặm về phía Tây Bắc. Và vụ đánh bom ngày hôm nay đã làm cho 11 người tử thương và ít nhất là hơn 10 người khác bị thương. Đa số là những người thuộc hệ phái Shiite. Và chính quyền ở đây đều cho rằng kết quả của cái vụ đánh bom này là do những tay kháng chiến, tức là những tay quá khích của nhóm Sunni đã là thủ phạm. Nhóm Sunni kể từ khi bị đẩy ra khỏi chính quyền, do sự sụp đổ của Saddam Hussein thì đã không còn quyền lực nhiều trên toàn quốc của Iraq và tất cả quyền lực đều nằm trong tay nhóm Shiite. Và do đó thì sau khi quân đội Hoa Kỳ đã rút lui ra khỏi vào cuối năm 2011 thì nhóm Sunni đã bắt đầu tổ chức những cuộc đánh phá, đánh bom để mà phá hoại chính quyền của Thủ tướng Maliki, bởi vì chính ông Maliki cũng là một người Shiite được bảo trợ bởi phía bên Iran. Và ông ta cũng đã có rất là nhiều hành động thiên vị. Không có nhiều những nhân vật ở trong chính quyền Iraq từ hệ phái Sunni cũng như là phía bên quốc hội cũng vậy. Và họ đã tẩy chay bằng cách không tham dự những cuộc họp nội các cũng như là họp quốc hội. Và thêm một sự việc nữa là một phó tổng thống, tức là người gốc Sunni là Hashemi, hiện tại vẫn còn đang ẩn trốn tại vùng Kurd ở phía Bắc vì đã bị tố cáo rằng ông ta chính là người đã cầm đầu những tổ chức ám sát những nhân vật của bên phía Shiite, tuy rằng ông ta đã phủ nhận điều này và chính vị tổng thống người Kurd cũng đã phủ nhận điều này. Tuy nhiên sự chia rẽ giữa hai nhóm Shiite và Sunni càng ngày càng có vẻ lan rộng ra với những vụ đánh bom tấn công vào ngay cả phía những người dân thường của hai bên, cho thấy rằng tình hình của Iraq bây giờ có vẻ đưa gần đến những cuộc nội chiến mà người ta lo ngại sẽ xảy ra sau khi lực lượng Hoa Kỳ rút lui hoàn toàn ra khỏi Iraq. Trở lại Bích Quỳnh Anh.
Dạ vâng, thưa quý vị, và cũng trong khu vực của Trung Đông thì tại đất nước Pakistan thì một thông tin xuất hiện cùng thời điểm xảy ra vụ đánh bom nhằm vào một đám đông người nước ngoài của Shiite tại miền phía đông của Pakistan khiến cho nhiều người thiệt mạng, hơn 14 người. Và hiện nay chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này. Và cái sự việc trên này diễn ra đúng vào lúc mà những phương tiện thông tin đại chúng của Pakistan đã đưa ra những thông tin cho hay rằng Thượng viện Tòa Thượng thẩm tối cao của Pakistan đã ra cảnh cáo về tội coi thường tòa án đối với Thủ tướng Yusuf Yusuf Raza Gilani bởi vì ông ta không tuân lệnh của tòa án tiến hành cuộc điều tra tham nhũng đối với Tổng thống Yusuf Ali Zardari và đồng thời còn yêu cầu ông Gilani phải có mặt trước tòa vào ngày 19 tháng 1 sắp tới. Và quyết định trên của Thượng viện Chính phủ Pakistan cho thấy trong tương lai có thể là ông Gilani sẽ bị đưa ra khởi tố và bị giáng chức. Và tòa thượng thẩm cũng đã ra lệnh cho chính phủ phải mở một cuộc điều tra tham nhũng đối với ông Zardari kể từ những năm 1990. Tuy nhiên, chính phủ Pakistan đã từ chối và nói rằng tổng thống này đã được quyền miễn xá. Và quyết định trên là của tòa thượng thẩm, một diễn biến mới nhất trong cuộc khủng hoảng tài chính cũng như là chính trị diễn ra tại đất nước Pakistan. Trở lại với anh Việt Hùng.
Thưa quý vị, liên quan đến Afghanistan thì trong cái viễn ảnh là quân đội của Hoa Kỳ cũng như các binh sĩ thuộc lực lượng của khối NATO sẽ rút ra khỏi quốc gia này. Thì Afghanistan cần có một cái lực lượng quân đội cũng như cảnh sát để mà duy trì an ninh tại Afghanistan. Nhưng cái vấn đề khó khăn hiện giờ là cái vấn đề tài chính để mà duy trì cái lực lượng gìn giữ an ninh này. Giữa lúc mà các quốc gia thuộc khối NATO đang điều chỉnh lại cái kế hoạch để trợ giúp cho các lực lượng an ninh địa phương tại Afghanistan, thì dường như là người ta càng hoài nghi về việc liệu Tây Phương có thể sẵn sàng để mà trả tiền cũng như là để giúp duy trì cái lực lượng an ninh này hay là không. Các giới chức của Hoa Kỳ cũng như NATO đang thảo luận và họ đang tiến dần đến việc điều chỉnh lại cái mục tiêu cho quân đội cũng như là lực lượng cảnh sát của Afghanistan, và có thể là cái lực lượng này nó sẽ nhỏ hơn nhiều với cái mục tiêu là 352.000 binh sĩ cũng như là cảnh sát mà chính quyền của Afghanistan đã phê chuẩn vào tháng 10 năm 2012. Xin lỗi quý vị, mà chính phủ của Afghanistan muốn đạt đến vào tháng 10 năm 2012. Tuy là hiện thời chưa có quyết định chung kết, nhưng người ta nghĩ là Hoa Kỳ cần phải đóng góp một cái khoản tài chính từ 3 tỷ 3 đến 4 tỷ Mỹ Kim, và 1 tỷ Mỹ Kim khác sẽ đến từ các quốc gia thuộc khối NATO. Về phía của chính phủ Afghanistan thì có lẽ con số tiền mà Afghanistan có thể đóng được chỉ là một con số rất là nhỏ, gọi là tượng trưng mà thôi. Một nhà ngoại giao của Tây Phương xin được giấu danh tánh cho biết là hiện tại thì vẫn tiếp tục đang có những cái cuộc bàn luận về cái con số cũng như là cái chi phí mà để giúp cho cái lực lượng này hoạt động một cách hữu hiệu nhằm bảo đảm an ninh cho quốc gia của Afghanistan sau khi mà Hoa Kỳ cũng như lực lượng an ninh trong NATO sẽ rút ra. Và duy trì một cái lực lượng 352.000 người này chắc chắn là sẽ vượt quá cái khả năng tài chính của Afghanistan hiện giờ rồi, mà nó cũng vượt quá về cái sự đóng góp mà các quốc gia Tây Phương có thể chịu nổi. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Việt Hùng trình bày đã tạm ngưng phần đầu của chương trình thời sự buổi trưa và ngày hôm nay của Sài Gòn Network. Và sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 của chương trình thời sự với Quỳnh Anh, Huy Cường và Việt Hùng. Xin quý vị đừng rời làn sóng. Quý vị khán giả trở lại với phần 2 của chương trình thời sự buổi trưa của Sài Gòn Network với phần trình bày của Việt Hùng từ Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường ở Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin giá AP đánh đi từ thủ đô London của Anh Quốc vào ngày hôm nay. Thì Phó Thủ tướng của Anh là ông Craig Nicky đã cùng họp báo với lại Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas trong một cuộc viếng thăm London ngày hôm nay. Thì Phó Thủ tướng Nick Clegg đã tuyên bố rằng việc Do Thái tiếp tục xây những trại định cư trong những phần đất đã chiếm của Palestine trước đây là những hành động ăn cướp, và những hành động này sẽ gây trở ngại rất là nhiều cho những việc thỏa thuận về một nền hòa bình có thể xảy ra giữa Do Thái và Palestine. Và đây là những lời lẽ rất là nặng nề của chính phủ Anh kể từ khi mà những cuộc thương thuyết về hòa bình đã được gián đoạn suốt hơn 2 năm qua, sau khi mà Do Thái tiếp tục cho phép những người dân của Do Thái xây thêm những trại định cư tại những vùng đất này ở trên Tây Ngạn và phía đông của thành phố Jerusalem. Tổng thống Mahmoud Abbas cũng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Anh ông David Cameron và Ngoại trưởng Anh ông William Hayes, và cả hai vị này trước đây cũng đã đưa ra rất là nhiều những sự e ngại về vấn đề Do Thái tiếp tục cho phép xây thêm các khu vực trại định cư, bất chấp sự yêu cầu ngưng lại của Liên Hiệp Quốc cũng như là các cường quốc Tây Phương, trong đó có Anh, Hoa Kỳ, Nga và cộng đồng Âu Châu để bàn về vấn đề hòa bình ở bên Trung Đông. Phản ứng về vụ này thì Ngoại trưởng của Do Thái đã cho rằng những lời nói của ông Clegg sẽ không có giúp đỡ gì thêm cho tiến trình nói chuyện về hòa bình. Đáng lẽ ông ta phải nên tránh đổ tội cho Do Thái là những người ăn cướp đất, thay vì ông ta phải nói đến vấn đề đây là một sự sống còn của Do Thái khi mà Do Thái cần những vùng đất này để làm trái độn, tránh cho việc những tổ chức khủng bố người Palestine hoặc là những tổ chức khủng bố Ả Rập khác dùng những phần đất này để làm địa điểm xuất phát các cuộc tấn công hoặc là pháo kích vào các phần đất của những người dân Do Thái. Và như vậy thì đã hơn 2 năm rồi, tiến trình hòa bình tại Do Thái và Palestine vẫn còn bị ngưng trệ bởi vì những lý do này, và cả hai bên đều không chịu nhượng bộ một chút xíu nào cả. Nhưng mà kể từ ngày 3 tháng Giêng vừa qua thì đã có những cuộc họp cấp dưới của cả hai quốc gia cũng như là các đại diện của quốc tế để mà có thể yêu cầu cả hai bên trở lại bàn hội nghị. Và đây cũng là một trong những mục tiêu mà Tổng thống Barack Obama khi mà ra vận động bầu cử vào nhiệm kỳ đầu thì ông đã nói ông sẽ cố gắng làm cho tiến trình hòa bình ở bên Trung Đông được tiếp tục. Trở lại với Quỳnh Anh.
Dạ vâng, thưa quý vị, và quay trở lại với tình hình tại Syria thì Tổng thống nước này Syria là ông Bashar al-Assad đã công bố lệnh ân xá mới. Và ngày 15 tháng 1 ngày hôm qua thì Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã ra một công bố lệnh ân xá mới cho một số đối tượng phạm tội kể từ khi bạo động bùng phát tại quốc gia này từ giữa tháng 3 2011. Và theo hãng tin Sana cho hay thì những đối tượng được hưởng ân xá bao gồm những người đã tham gia biểu tình một cách hòa bình, cũng như là những cá nhân sở hữu vũ khí chưa được cấp giấy phép và những người giao nộp vũ khí cho chính phủ trước khi kết thúc vào tháng 1 2012. Và lệnh ân xá này cũng được áp dụng cho những người là những binh sĩ đào ngũ ra trình diện chính phủ trước ngày 31 tháng 1. Và hiện nay thì chưa có số liệu chính thức về số tù nhân sẽ được khoan hồng theo lệnh ân xá mới này. Và theo thống kê thì kể từ khi khủng hoảng bùng phát tại Syria thì đã có 3.952 tù nhân không phạm tội giết người đã được tha bổng. Và đây là một phần trong thỏa thuận giữa Damascus và Liên đoàn Ả Rập nhằm để mà chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Syria. Và cùng ngày thì tại Beirut của Lebanon thì Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là ông Ban Ki-moon cũng đã kêu gọi Tổng thống Bashar al-Assad hãy chấm dứt những hành động bạo lực tại Syria. Và Liên Hiệp Quốc cũng cho biết là hơn 5.000 người Syria cũng đã thiệt mạng trong hơn 10 tháng khủng hoảng vừa qua. Và trong khi đó thì theo số liệu của chính phủ Syria thì có khoảng 2.000 nhân viên an ninh cũng như là binh lính Syria đã thiệt mạng trong những vụ bạo lực. Và Tổng thư ký ông Ban Ki-moon cũng đã đến Beirut để mà tham dự hội nghị về tiến trình chuyển giao dân chủ thế giới Ả Rập do Ủy ban Liên Hiệp Quốc về Kinh tế và Xã hội khu vực Tây Á tổ chức. Và hiệp hội này tập trung thảo luận một loạt vấn đề liên quan đến những nước Ả Rập, bao gồm cả những cuộc khủng hoảng cũng như là tình hình hiện nay tại Syria. Xin trở lại với anh Việt Hùng.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Và thưa quý vị, một bản tin có liên quan đến Tòa án Quốc tế xử các tội ác chiến tranh của Liên Hiệp Quốc, và tòa án này có trụ sở tại Tanzania. Mới đây thì tòa án đã chuyển các hồ sơ đến các công tố viên ngay tại Rwanda để thực hiện những cái vụ xét xử những người có liên quan đến cái cuộc diệt chủng tại Rwanda cách đây 18 năm. Và thứ hai hôm nay thì các công tố viên cho biết là những người mà bị cáo buộc về tội diệt chủng, giờ đây họ có một cái cơ hội để có một cái cuộc xét xử công bằng ngay tại Rwanda chứ không phải ở một nơi nào khác. Và một số người thì coi cái hành động này của Tòa án Hình sự Quốc tế về Rwanda là một cái sự tín nhiệm về hệ thống tư pháp của Rwanda hiện giờ, gần 18 năm sau khi cuộc diệt chủng này xảy ra. Và một số khác thì đặt ra câu hỏi là liệu sẽ có cơ hội cho những cuộc xét xử công bằng tại quốc gia Trung Phi này mà hiện giờ vẫn còn tiếp tục xảy ra những cái cuộc đụng độ mà dẫn đến cái cuộc diệt chủng cách đây 18 năm. Và theo lời công tố viên Hassan Boubacar Diallo nói trong một cuộc họp báo tại thủ đô Kigali của Rwanda ngày hôm nay cho biết, thì với những cải tổ về luật quan trọng tại Rwanda, thì cuối cùng thì chúng tôi cũng đã thuyết phục được các vị thẩm phán là hệ thống tư pháp tại quốc gia này đủ để thực hiện những cái cuộc xét xử một cách công bằng cho những người bị cáo buộc là đã có liên quan hoặc là tham gia vào cái cuộc diệt chủng tại Rwanda. Hiện tại thì tổ chức này, tức là tổ chức tòa án hình sự quốc tế về Rwanda để xử những người mang tội diệt chủng, đang gặp rất là nhiều khó khăn về cái phí chi phí cũng như cái hệ thống bàn giấy tại Rwanda mà đã cản trở nhiều, khiến cho những vụ xét xử này bị trì trệ. Theo dự trù thì đúng ra là vào cuối tháng 10 năm cuối năm 2010 thì tất cả những vụ xét xử này phải chấm dứt. Tuy nhiên, người ta phải gia hạn thêm cái quyền hạn của cái tòa án này thêm 2 năm nữa, tức là thêm 4 năm nữa thưa quý vị, tức là đến năm 2014 để có thời gian cho các công tố viên cũng như để thực hiện những cái vụ xét xử này mà không còn những cái hồ sơ còn lưu động đại lại ở trong tòa án. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, bước sang những bản tin đánh đi từ Washington DC vào sáng ngày hôm nay của hãng AP, thì tuần lễ này các thành viên của Quốc hội cũng như là bên ngành hành pháp sẽ trở lại thủ đô Washington DC để tiếp tục những nghị trình và những công việc còn đang dang dở khi mà họ nghỉ lễ cuối năm. Phía bên đảng Cộng hòa thì hứa hẹn sẽ có những chương trình mới để cắt giảm những quyền lợi cho những công chức và làm việc cho chính phủ liên bang. Phía bên đảng Dân chủ thì muốn cho các chủ nhân phải trả thêm nữa những cái số tiền về hưu mà quỹ hưu bổng của chính phủ liên bang đã bảo đảm cho những nhân viên của họ. Trong khi đó, phía bên hành pháp, Tổng thống Barack Obama đã hứa hẹn sẽ gia tăng giá vé máy bay cho tất cả mọi hành khách, cũng như là hủy bỏ việc phát thư vào ngày thứ Bảy của Bưu điện Hoa Kỳ. Và đấy chỉ là một trong số những ba trong số những vấn đề nhỏ mà Quốc hội sẽ bàn tới trong những tuần lễ sắp tới. Nhất là việc quan trọng nhất là việc làm thế nào để có thể kiếm ngân khoản bù đắp vào vấn đề tiền an sinh xã hội, tiền thuế an sinh xã hội mà chúng ta được bớt ở trong năm nay mà Quốc hội do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã gia hạn thêm 2 tháng nữa cho đến tháng 2. Trong khi đó, phía Đảng Dân chủ thì muốn kéo dài việc này vô thời hạn, và Đảng Dân chủ thì muốn kiếm ngân khoản bằng cách bắt những người là nhà giàu phải đóng thuế thêm, cũng như là cắt giảm đi một số các quyền lợi cho những người đã bị thất nghiệp lâu năm. Trong khi đó, Đảng Cộng hòa thì lại tính chuyện tìm ngân khoản này bằng cách gia tăng thêm thuế cho khoảng 160 triệu những công nhân, những người làm lao động thì sẽ phải đóng thêm một chút xíu số thuế để mà bù vào cho những ngân khoản thiếu hụt. Và nhất là về vấn đề bảo hiểm sức khỏe thì đây lại là một vấn đề rất là quan trọng. Theo chương trình mới mà Tổng thống Barack Obama đã đưa ra kể từ ông mới lên nhắm chức Tổng thống ở Tòa Bạch Cung, thì các bác sĩ sẽ phải bị cắt giảm 27% tiền mà họ lấy được của Medicare. Và đó là những công thức đã được đưa ra từ năm 1997. Và bây giờ thì dĩ nhiên khi mà cắt giảm như vậy thì các bác sĩ sẽ không có hài lòng và họ sẽ hủy bỏ tham gia chương trình này. Như thế thì lại phải tìm kiếm những chương trình khác để mà có thể bù đắp cho những người đang được hưởng quyền lợi Medicare. Và đồng thời Tổng thống Barack Obama cũng muốn bán đi một số các bất động sản của chính phủ liên bang mà hiện tại không sử dụng để kiếm về 4 tỷ Mỹ Kim, cộng thêm 3 tỷ Mỹ Kim nữa bằng cách là không cho phép các công chức làm việc cho chính phủ và tại các tiểu bang và địa phương được phép hưởng quyền lợi Social Security, tức là quyền lợi an sinh xã hội của chính phủ liên bang, bởi vì họ đã được hưởng của chính phủ tiểu bang và của địa phương rồi, và do đó thì sẽ kiếm về cho chính phủ liên bang được thêm 3 tỷ Mỹ Kim nữa. Đó là những chương trình mà trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ thấy đưa ra bàn cãi giữa Quốc hội và phía bên hành pháp. Quý khách.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và nói về cuộc nền kinh tế của thế giới hiện nay, thì bên cạnh những cuộc thảo luận về chính trị thì nước Anh và Hồng Kông chuẩn bị hợp tác với nhau để biến London thành trung tâm mua bán đồng nguyên. Và bản tin cho hay thì Anh Quốc cho biết họ đang hợp tác với Hồng Kông để mà biến thành phố London thành trung tâm mua sắm cũng như là mua bán đồng nguyên của Trung Quốc. Và Bộ trưởng Tài chánh Anh Quốc là ông George Osborne ngày hôm nay phát biểu tại một hội nghị tại Hồng Kông, nơi mà quy tụ những giới chức tài chánh châu Âu và châu Á và những nhà lãnh đạo doanh nghiệp rằng kế hoạch hợp tác này nhắm đến một chỗ biến London thành một địa điểm cũng như là trung tâm mới của đồng nguyên. Và theo lời của ông Osborne thì ông cũng hoan nghênh việc Hồng Kông quyết định nới rộng thêm giờ làm việc của hệ thống giao dịch đồng nguyên để mà thích nghi với những hoạt động giao dịch tại Âu Châu. Vào tháng 9 năm ngoái thì Trung Quốc và Anh cũng đã đồng ý làm việc chung với nhau để mà làm cho London thành thị trường mua bán đồng nguyên. Và Bắc Kinh cũng muốn làm cho đồng nguyên trở thành một chỉ tệ hay thay thế cho đô la Hoa Kỳ. Và theo diễn đàn của London thì Hồng Kông mới được thành lập sẽ xem xét những hệ thống giao dịch cũng như là gia tăng tính lưu thông của thị trường và đưa ra những sản phẩm tài chánh để mà lấy đồng nguyên làm cơ sở. Và những ngân hàng tham gia diễn đàn này thì bao gồm có ngân hàng đầu tư HSBC, ngân hàng Standard Chartered và ngân hàng Barclays cũng như là ngân hàng Trung Quốc cùng với những ngân hàng lớn khác trên thế giới. Trở lại với anh Việt Hùng.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý vị, một bản tin liên quan đến cuộc vận động tranh cử của các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa. Bản tin qua hãng tấn Reuters gửi đi vào ngày thứ Hai hôm nay cho biết ứng cử viên John Huntsman đã loan báo đình chỉ công cuộc vận động tranh cử của ông vào ngày thứ Hai hôm nay, và đồng thời ông kêu gọi các ứng cử viên khác trong đảng Cộng Hòa hãy ngưng những cái vụ tấn công cá nhân cũng như đưa ra những cái hình ảnh tiêu cực của đảng Cộng Hòa mà có thể trở thành vũ khí để phe Dân Chủ có thể tấn công một khi đảng Cộng Hòa đã chọn ra được một ứng cử viên tổng thống đại diện cho đảng Cộng Hòa. Ông John Huntsman là cựu thống đốc của tiểu bang Utah và ông đã làm đại sứ của Hoa Kỳ tại Trung Quốc dưới quyền của Tổng thống Barack Obama, và ông đã không đạt được nhiều sự ủng hộ trong cái cuộc vận động tranh cử vừa qua của ông. Và một số những người bảo thủ trong đảng Cộng Hòa cũng đã đặt nghi vấn về việc ông đã làm việc dưới quyền của Tổng thống Barack Obama, và một số khác thì cũng bày tỏ cái sự hoài nghi về cái lập trường bảo thủ của ông. Và trong những cuộc thăm dò dư luận thì ông luôn luôn đứng ở hàng thứ năm, hàng thứ sáu hoặc là ít hơn. Và trong cái cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang New Hampshire hồi tuần trước thì ông đứng hàng thứ ba. Tuy rằng ông đã bỏ rất là nhiều thời gian cũng như tiền bạc cho cái cuộc vận động tranh cử của ông tại tiểu bang New Hampshire với hy vọng là nếu ông thắng tại tiểu bang New Hampshire thì nó sẽ tạo cho ông một cái đà tiến để tiến xa hơn. Nhưng mà giờ đây thì với sự ra đi của ông, trong cái loan báo ngắn vào sáng ngày thứ Hai hôm nay thì ông đã quay sang bày tỏ cái sự ủng hộ của ông cho một đối thủ trước đây của mình, đó là ông Mitt Romney. Và lời loan báo này của ông Huntsman chỉ diễn ra vài giờ sau trước khi có cái cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa. Và như vậy thì bây giờ con số các ứng cử viên còn lại cũng không còn là nhiều, trong khi những cái tin tức và những cuộc thăm dò dư luận cho thấy là ứng cử viên Mitt Romney dường như đang được cái đà tiến và có thể là sẽ được đảng Cộng Hòa đề cử sau cái cuộc bầu cử sơ bộ mà kết quả chúng ta sẽ biết tại South Carolina cũng như tại Florida vào cuối tháng này. Xin trả lời với Houston.
Đúng như vậy, thưa quý khán giả, bản tin của anh Việt Hùng cho thấy rằng ông Mitt Romney thế nào thì cũng dắt đầu đảng Cộng Hòa. Bởi vì ông John Huntsman thì đã rút lui, ông Ron Paul thì có vẻ sáng giá đấy, nhưng mà ông không được sự ủng hộ nhiều của những giới cấp tiến và một số các giới thiên về tôn giáo khác. Và về thống đốc Rick Perry của tiểu bang Texas thì cũng không có nhiều hy vọng lắm, tuy rằng ông là một người miền Nam. Ông ta hy vọng rất nhiều vào cái kỳ ngày 21 tháng Giêng này trong cái cuộc bầu cử sơ bộ tại South Carolina, nhưng mà ông ta thì cũng không có tìm kiếm được sự ủng hộ rất nhiều và tiền thì tiêu cũng gần hết rồi. Tuy rằng ngày hôm qua ông có tuyên bố về vấn đề những quân nhân thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã đi tiểu tiện vào những thi thể của những chiến binh Taliban, thì ông cho rằng không đừng có nên đưa những người này ra tòa bắt tội họ, bởi vì đây chỉ là những thanh niên rất là trẻ. Họ vẫn còn có những hành động tinh nghịch, và đây chỉ là một trong những hành động tinh nghịch xảy ra trong thời chiến mà thôi, không có phải là những chuyện gì quá đáng để mà bắt họ ra tòa trả lời về những hành động này. Và như vậy thì chúng ta có thể đoán trước rằng vào cái ngày 21 tháng Giêng tới đây thì chắc chắn là ông Mitt Romney sẽ được coi như là đại diện Đảng Cộng Hòa để ra đối đầu với Tổng thống Barack Obama trong sang năm. Và bản tin cuối, xin mời Quỳnh Anh.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, và nhắc lại một bản tin thì trở lại với phần thời sự quốc tế thì ngày hôm nay tại nước Liberia là lễ tuyên thệ của vị tổng thống là bà Sirleaf, thưa quý vị. Và trong ngày lễ tuyên thệ này thì có bà ngoại trưởng Hoa Kỳ là bà Hillary Clinton có mặt để mà tham dự. Thì ngày hôm nay ngày 16 tháng 1, tổng thống Liberia bà Ellen Johnson Sirleaf đã tuyên thệ nhậm chức sau khi bà được tái đắc cử trong cuộc bầu cử trong vòng 2 ngày 8 tháng 11 2011. Và thưa quý vị, tại lễ tuyên thệ này thì bà Sirleaf đã cam kết là bà sẽ ủng hộ cũng như là bảo vệ hiến pháp và pháp luật của Liberia. Và tham dự lễ tuyên thệ thì còn có một số nguyên thủ quốc gia những nước châu Phi và tất nhiên bà ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton và đại diện của nhiều quốc gia khác. Và trước đó thì trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm ngoái thì bà Sirleaf lúc đó là đương kim tổng thống đã được Ủy ban Bầu cử Quốc gia Liberia công nhận tái cử với hơn 90% phiếu bầu, trong khi mà đối thủ của bà là ông Winston Tubman là ứng cử viên của đảng đại hội bởi vì thay đổi dân chủ CDC đối lập và chỉ giành được có 9% số phiếu mà thôi. Và phe đối lập đã cáo buộc bầu cử có gian lận và từ chối công nhận chiến thắng của bà Sirleaf. Tuy nhiên, sau nhiều lần đàm phán, thì ông Tubman cũng đã công nhận chiến thắng của bà và hủy bỏ kế hoạch tổ chức biểu tình trong ngày tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống. Mà Tổng thống Ellen Johnson Sirleaf thì cầm quyền từ năm 2005, là nữ Tổng thống đầu tiên tại châu Phi, và bà nhận được giải thưởng Nobel Hòa Bình vào năm 2011, và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về thành công trong nỗ lực tái thiết đất nước sau 14 năm nội chiến. Và theo dự kiến thì Tổng thống Liberia sẽ đối mặt với nhiệm kỳ thứ hai khó khăn bởi vì đất nước Liberia đang ngày càng chia rẽ sau tiến trình bầu cử Tổng thống đầy căng thẳng vừa qua. Và thưa quý vị, đây cũng là bản tin cuối cùng trong phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Quỳnh Anh, Chú Huy Cường và Việt Hùng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi phần chương trình thời sự buổi trưa này. Và xin được mời anh Việt Hùng cũng như là Chú Huy Cường gửi lời chào đến quý khán giả của Sài Gòn Network.
Cảm ơn quý khán giả và hẹn gặp lại trong chương trình lần tới.
Xin chào quý khán giả và quý anh chị.
Dạ vâng, và xin mời quý vị hãy tiếp tục ở lại làn sóng những chương trình khác.